là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra trực tuyến việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của thành phố Hà Nội, một số quận, phường thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
Hà Nội xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về phòng chống dịch COVID-19.
Tăng cường hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản và thực phẩm từ vùng 2, vùng 3 vào vùng 1 trên địa bàn thành phố.
Hà Nội phân vùng chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo an toàn.
Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội đã trao giải nhất cho 6 phương án.
Ma trận bàn ghế chống gù, chống cận với sự loạn giá, vênh cả từ 5 đến 6 triệu đồng một bộ.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, các nước láng giềng nhất trí ngăn ngừa khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.
Chìm tàu chở khoảng 100 người tại Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, từ phòng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra trực tuyến việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của thành phố Hà Nội, một số quận, phường thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Cuộc kiểm tra kéo dài 5 tiếng đồng hồ, kéo dài đến hơn 12 giờ đêm. Qua kiểm tra cho thấy một số nơi đã nắm chắc, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại một số phường, lãnh đạo còn lúng túng, chưa nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ nhất, khẩn trương chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch đến các đồng chí lãnh đạo xã, phường, thị trấn, theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ và nhiệm vụ cụ thể của pháo đài và chiến sĩ được quy định tại các công điện số 1099 và 1102 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là 2-3 ngày một lần tại những địa bàn có nguy cơ cao, rất cao. Dài nhất là 5-7 ngày một lần tại các địa bàn còn lại để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19. Các địa phương không áp dụng giãn cách xã hội tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm theo công điện số 1305 của Bộ Y tế. Thủ tướng yêu cầu, tại những nơi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, phải triển khai ngay trạm y tế lưu động. Đối với các địa phương còn lại, phải có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện ngay việc tiêm vaccine khi được phân bổ, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế yếu kém. Đảm bảo theo phương châm mỗi xã phường thật sự là một pháo đài, mỗi người dân thật sự là một chiến sĩ và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Liên hiệp, các hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội đã có buổi họp xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã đánh giá cao sự hỗ trợ cộng đồng trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được tham kiến đóng góp vào 5 vấn đề trọng tâm. Cũng tại đây, 16 lượt ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của thành phố trong kiểm soát được phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian qua, nhanh chóng khống chế chùm ca bệnh, thực hiện điều trị theo phân tầng khoa học và cách ly theo quy định. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng chỉ ra nguy cơ dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn còn rất cao vì các tỉnh thành dịch bệnh này vẫn diễn biến phức tạp, cho nên Hà Nội cần đẩy nhanh tiêm phòng vaccine 70% mới tạo được miễn dịch cộng đồng, nhất là người già và trẻ nhỏ trong thời gian tới. Thành phố quan tâm đến công tác điều trị, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, tính bài toán cách ly F1 tại nhà. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã ghi nhận những ý kiến đầy trách nhiệm tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học tại buổi tọa đàm, chia sẻ với thành phố trong thời gian qua đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đúng hướng, đồng thời chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nghiêm túc tiếp thu và thông tin thêm những nội dung để các nhà khoa học và chuyên gia tham vấn với thành phố về phòng chống dịch. Hà Nội luôn chủ động phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lan rộng. Hà Nội luôn kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn nguồn lây, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị kịp thời. Chủ trương xuyên suốt của Hà Nội là cả hệ thống chính trị, địa phương và người dân chung tay phòng dịch. Hà Nội đã và đang làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, luôn đi trước một bước phòng dịch sớm từ xa so với cả nước, luôn lấy người dân là trung tâm và chủ thể và làm chặt ngay từ cơ sở để kiểm soát tốt dịch bệnh sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, kịp thời ngăn chặn tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến trẻ em. Theo Bộ Y tế, tính từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021, có khoảng 5% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá, các chính sách hỗ trợ cho trẻ em là F0, F1, phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời. Trên 108.000 người lớn và trẻ F1 được hỗ trợ tiền ăn với gần 116 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cũng đã đề nghị các địa phương thực hiện với nhiều nhóm giải pháp để ngăn chặn tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến trẻ em.
Chiều qua, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch việc xét nghiệm diện rộng tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Mục đích của kế hoạch nhằm tận dụng tối đa thời gian vàng trong thời gian giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố cho người dân một cách an toàn, hiệu quả, nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, kịp thời cách ly, khoanh vùng dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15 tháng 9, trên cơ sở số vaccine được Bộ Y tế phân bổ và giao. Theo nội dung kế hoạch 206, đến ngày 15 tháng 9, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày một lần. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần, 5 đến 7 ngày một lần. Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Thành phố Hà Nội sẽ xét nghiệm 3 ngày một lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.
Để thực hiện chiến lược vaccine phòng COVID-19, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vaccine được sản xuất theo các công nghệ khác nhau. Đồng thời hiện nay, các nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu phát triển một số loại vaccine bằng những công nghệ khác nhau. Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo. Trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, quận Hai Bà Trưng đang huy động cả hệ thống chính trị của 18 phường trên địa bàn tập trung triển khai tốt mọi phần việc. Để tới ngày 15 tháng 9 này sẽ hoàn thành tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 18 đến 65 tuổi. 18 phường của quận Hai Bà Trưng đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người dân từ 18 đến 65 tuổi có trong danh sách đợt này. Với việc tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo điều hành giám sát triển khai của cấp ủy chính quyền từ quận tới phường và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo người dân, tin tưởng rằng chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của quận Hai Bà Trưng sẽ đạt mục tiêu hoàn thành tốt cả tiến độ và chất lượng.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tổng số đã tiêm từ đầu năm 2021 đến ngày nay là 72.392 mũi vaccine. quận bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa, chăm lo đời sống người dân, thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Quận cũng đã triển khai các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều tuyến phố. Ngoài ra, chỉ đạo Ủy ban nhân dân 18 phường thực hiện rà soát, lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn làm nghề vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả lái xe, công nghệ, để xây dựng phương án quản lý, tổ chức tiêm chủng, xét nghiệm, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa. Thỏa thuận ký biên bản ghi nhớ với các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội để sẵn sàng cho các tình huống đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn quận nhằm ứng phó với dịch COVID-19.
Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đang nỗ lực tổ chức sản xuất tại các vùng xanh, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, không để đứt gãy chuỗi cung ứng ra thị trường, nhất là từ nay cho đến cuối năm, nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm tăng cao. Cụ thể, tại các huyện vùng 2 như Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm đã chủ động triển khai phương án hoạt động nhằm mục tiêu không để đứt gãy sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới.
Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, việc phân chia khu vực giúp các xã thị trấn chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình dịch trên địa bàn. Theo đó, địa phương còn ổ dịch và có khu công nghiệp, huyện áp dụng biện pháp phòng dịch theo chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các xã vùng xanh không có ca mắc COVID-19 phát sinh, thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng các biện pháp cao hơn.
Còn theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, tùy theo tình hình dịch bệnh, UBND huyện sẽ áp dụng linh hoạt biện pháp hành chính theo chỉ thị số 16 hoặc cao hơn chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã có văn bản hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp thực hiện phương án bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đông Anh xem xét các đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được phép hoặc không được phép hoạt động trong các vùng, phân khu, địa bàn từng xã, thị trấn.
Bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng phòng kinh tế huyện Chương Mỹ cho biết, huyện đã chỉ đạo các đoàn thể trên địa bàn chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mặt khác, huyện cũng tập trung hướng dẫn người dân sản xuất theo nhu cầu của thị trường để đảm bảo nguồn cung nông sản cho người tiêu dùng, đặc biệt là vào dịp cuối năm.
Siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng lần thứ 17 tại Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong 16 lần tổ chức trước, siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng đã trao tặng gần 20.000 phiếu quà tặng tới các hộ gia đình và sinh viên đang gặp khó khăn tại các quận huyện từ ngày 1 tháng 8 đến nay. Tinh thần sẻ chia mà các siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng tạo nên tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân thủ đô trên hành trình chiến thắng đại dịch. Siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 với 500 phiếu quà tặng. Mỗi phiếu có trị giá 400.000 đồng được trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay, Phú Xuyên là huyện có ca mắc tại cộng đồng trong nhóm các quận huyện thấp nhất thành phố Hà Nội với chỉ 4 ca mắc COVID-19. Thực hiện chỉ thị 20 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng, huyện Phú Xuyên được phân loại thuộc vùng 3, trở lại cuộc sống trong trạng thái mới không lơ là chủ quan. Cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện đã đang và sẽ nỗ lực phòng dịch, quyết giữ vững vùng xanh yên bình. Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của huyện sẽ tập trung quyết liệt hơn nữa trong phòng chống dịch để sớm đưa huyện Phú Xuyên sớm trở lại trạng thái bình thường mới và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, quản lý chặt các chốt kiểm soát dịch cũng như di biến động của người dân, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không nên đi lại trừ các trường hợp cần thiết, tuy nhiên không nên cứng nhắc mà nên thực hiện mềm, linh hoạt cho phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống dịch, thời gian qua thành phố Hà Nội đã chủ động tăng cường một số biện pháp, trong đó có các phương án kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào khu vực nội đô. Dù có một số thay đổi nhỏ về quy định đối với giấy đi đường, tuy nhiên trong ngày hôm qua, quá trình kiểm soát người và phương tiện vẫn diễn ra thuận lợi, không xuất hiện ùn tắc tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô. Ngay từ sáng sớm, công tác kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch khu vực cửa ngõ ra phố thủ đô đã được các lực lượng chức năng triển khai một cách nghiêm ngặt. Tất cả người và phương tiện qua lại phải xuất trình giấy đi đường, khai báo y tế và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Mặc dù quy định về giấy đi đường tại thành phố Hà Nội có thay đổi đôi chút, nhưng người tham gia giao thông đã tuân thủ rất nghiêm túc. không có tình trạng ùn tắc xảy ra tại các điểm chốt kiểm tra. Đây cũng là nhận xét của chị Lê Thị Hường, Gia Lâm, Hà Nội và anh Nguyễn Quý Cương, anh Trần Quang Khánh, lái xe.
Dự cái việc thông thoáng này thì em cũng cảm thấy yên tâm cho cái việc tránh cái sự lây lan của dịch bệnh.
Nói chung là qua các chốt kiểm dịch này thì anh em cũng tạo điều kiện làm nhanh cho anh em lái xe đi cho thông thoáng, không bị tắc không được.
Nói chung là cứ tuân thủ đúng thủ tục thì mình bảo vệ được mình và mọi người xung quanh thôi anh ạ.
Việc giấy đi đường theo mẫu cũ vẫn được lưu hành đã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song với đó, lực lượng chức năng trên địa bàn thủ đô cũng chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm giữ vững địa bàn, duy trì hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đại úy Hoàng Hoa Sơn, Phó trưởng Công an phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đánh giá.
Qua chốt là phải xuất trình các cái giấy đi đường theo đúng quy định. Đấy, nếu các trường hợp mà dùng giấy đi đường giả hoặc là giấy đi đường không đúng theo cái quy định thì chúng tôi cương quyết xử lý.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, lực lượng chức năng địa phương vẫn tiếp tục kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào các khu vực có dịch và khu vực nguy cơ cao, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp với tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Báo cáo mới công bố từ Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước đạt 78.600 tỷ đồng, lũy kế ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,004 triệu tỷ đồng, tương đương bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Dù tăng song thu ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt là thu nội địa đã chứng kiến đà suy giảm trong những tháng gần đây. Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng chứng kiến đà suy giảm. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế trong những tháng cuối năm.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường bánh trung thu năm nay vắng bóng những quầy hàng lưu động trên đường phố. Thay vào đó, các quầy bánh online như trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, bánh trung thu được chào bán khá rộn ràng với đầy đủ chủng loại, đa dạng về mùi vị và giá cả. Tuy vẫn bán online, nhưng nhiều doanh nghiệp dự báo mùa trăng rằm năm nay sẽ kém sắc hơn hẳn mọi năm, thế nên họ chỉ sản xuất cầm chừng với lượng chỉ bằng 20-30% so với các năm trước. Trong khi các doanh nghiệp truyền thống kém mặn mà, thì thị trường bánh trung thu năm nay lại chứng kiến sự gia nhập của nhiều tên tuổi đồ uống nổi tiếng như Highland Coffee, Starbucks, Phúc Long. Hiện các thương hiệu này chủ yếu phân phối trên các sàn thương mại điện tử cùng mức chiết khấu từ 20-35%.
Ban tổ chức cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội vừa công bố kết quả cuộc thi. Theo đó có 18 giải thưởng gồm 6 giải nhất, 6 giải hội đồng và 6 giải bình chọn của hai nhóm đối tượng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tại 3 hạng mục dự thi gồm hạ tầng thúc đẩy sáng tạo, tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng, bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống. Sau gần 8 tháng phát động, cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội đã thu hút đông đảo các kiến trúc sư, đơn vị thiết kế trên cả nước tham gia nhằm đóng góp các ý tưởng sáng kiến để xây dựng và củng cố các không gian sáng tạo, văn hóa, đánh thức tiềm năng, lợi thế, hình thành mạng lưới không gian sáng tạo phong phú và hấp dẫn cho thủ đô. Theo Hội đồng Giám khảo và kết quả bình chọn trực tuyến, các phương án đoạt giải đều đạt chất lượng tốt, có tính sáng tạo và ứng dụng cao.
Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ra mắt khán giả thủ đô cùng cả nước 8 ca khúc cổ vũ tinh thần, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Các ca khúc là lời tri ân gửi đến những chiến sĩ thầm lặng đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch. Các ca khúc này được sáng tác trong cuộc vận động sáng tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Đối tượng tham gia là các nhạc sĩ đang sinh sống, công tác tại Hà Nội, các tác giả đang công tác và hoạt động trong hệ thống các trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao trên địa bàn thành phố, các câu lạc bộ sáng tác thuộc trung tâm văn hóa thành phố và tại cơ sở.
Qua 2 ngày, nhiều địa phương đồng loạt triển khai dạy học trực tuyến, tình trạng nghẽn mạng xảy ra thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ ngành giáo dục triển khai chuyển đổi số trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, hỗ trợ ngành giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là cước Internet 3G, 4G, giảm giá thuê dịch vụ máy chủ, dịch vụ Internet phục vụ đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục đại học.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ khá ỉ ạch, gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án cải tạo xây dựng chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đề án cải tạo xây dựng chung cư cũ được thực hiện có hiệu quả. Theo thống kê, trong tổng số 1.579 chung cư cũ trên địa bàn thành phố, đến nay mới có 32 chung cư cũ được cải tạo xây dựng mới, trong đó có 18 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai. Thực tế, việc cải tạo xây dựng mới các chung cư cũ gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể, Nghị định số 101 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quy định phải kiểm định toàn bộ chung cư cũ mới đưa vào kế hoạch cải tạo xây dựng lại. Tuy nhiên, số lượng chung cư cũ trên địa bàn thành phố khá lớn, đan xen sở hữu, thiếu hồ sơ tài liệu, hiện trạng căn hộ thay đổi dẫn đến khó khăn trong việc kiểm định và lập kế hoạch cải tạo xây dựng lại. Bên cạnh đó, quy định cải tạo xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai theo nguyên tắc toàn khu mà không thực hiện phân kỳ đầu tư là không khả thi. Ngoài ra, quy định còn thiếu cụ thể về bố trí kinh phí kiểm định đối với diện tích nhà chung cư cũ không thuộc sở hữu nhà nước. Về vai trò của nhà nước trong lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, về các hình thức lựa chọn chủ đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, về tạo lập quỹ nhà tạm cư khi phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại. Hình thức quy gom đối với chung cư độc lập, đơn lẻ trong khu vực nội đô lịch sử cũng chưa được nghiên cứu và đưa vào quy định pháp luật. Đồng thời, việc phân công các cơ quan đơn vị thực hiện cũng chưa cụ thể. Phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội, các ý kiến đồng tình cao với tính cấp thiết, quan điểm xây dựng lại đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đáp ứng mong mỏi của người dân. Nhiều khó khăn vướng mắc đã được tháo gỡ bởi Nghị định số 69 năm 2021 của Chính phủ, như nhà nước có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và duyệt quy hoạch chi tiết, hệ số K bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn chưa tạo được sự đồng thuận ở xã hội. Ông Phạm Ngọc Thảo, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và ông Vũ Thành Vịnh, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho ý kiến.
Trong dự thảo trước thì thành phố Hà Nội đề xuất một cái tỷ lệ phù hợp để những người không đồng thuận thì mình có thể áp dụng cái không phải chế tài nhưng mà có cái cơ sở pháp luật để mà cưỡng chế họ. Nhưng Nghị định 69 không có. Cho nên là dân thì đấy là cái khó. Và đối với doanh nghiệp thì khó là cái chuyển đổi một phần.
Cùng với tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận xã hội, trách nhiệm của người dân, thì cái biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, triệt để đối với những cái hiện tượng mà cá nhân rồi là cố tình chây ý, tôi thấy việc này là phải quyết liệt hơn nữa.
Một số đại biểu cũng kiến nghị việc cải tạo chung cư cũ cần công khai minh bạch trong chế độ ưu đãi với nhà đầu tư, đối tượng hưởng chính sách xã hội. Dựa trên những ý kiến kiến nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp gửi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Có thể thấy, việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thủ đô là việc làm cấp thiết, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ tái định cư, hướng tới đô thị xanh, văn minh hiện đại, bền vững, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, các quan chức ngoại giao Pakistan, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Iran và Turkmenistan đã họp trực tuyến thảo luận chiến lược về Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát nước này. Kết thúc cuộc họp, các nước này đã ra tuyên bố chung nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để ngăn ngừa thảm họa nhân đạo đang ngày càng trầm trọng tại Afghanistan và cần có cách tiếp cận chung trong đối phó với những thách thức như an ninh biên giới, ngăn chặn Afghanistan trở thành xào huyệt của chủ nghĩa khủng bố và dòng người di tản ồ ạt.
Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với giới chức ngoại giao các nước láng giềng ở Afghanistan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng so với các nước khác, Mỹ và các đồng minh cần có sự hỗ trợ lớn hơn về kinh tế cũng như các hoạt động cứu trợ tại quốc gia Tây Nam Á này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ các nước trên cần hỗ trợ đường hướng phát triển tích cực của Taliban, trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và độc lập của quốc gia này. Ngoài ra, ông cho rằng tất cả các bên cần tăng cường hợp tác biên giới để ngăn chặn các tổ chức khủng bố từ Afghanistan.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pakistan Shan Mehmood đã đề xuất mời chính quyền mới tại Afghanistan tham gia một diễn đàn khu vực gồm 6 nước để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á này. Ông cho rằng sự tham gia của Afghanistan sẽ làm gia tăng hiệu quả của diễn đàn này trong việc theo đuổi các mục tiêu chung hướng tới hòa bình và ổn định ở chính nước này. Ông nhấn mạnh, căn cứ tình hình thực tế hiện nay tại Afghanistan, các ưu tiên hàng đầu hiện nay tại nước này là ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo nhấn chìm người dân nước này.
COVID-19 có thể sẽ là phần tất yếu của thế giới trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh này vẫn tiếp tục biến đổi ở những quốc gia chưa tiêm hoặc có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh thấp trên thế giới. Và những hy vọng trước đó về việc xóa sổ hoàn toàn đại dịch này cũng đang dần nguội tắt. Đây là nhận định mới được các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
Chuyến bay chở khách đầu tiên từ Đức theo chương trình không phải cách ly đã hạ cánh tại sân bay Changi của Singapore vào chiều ngày hôm qua. Hành khách đi theo chương trình là đi lại cho hành khách được tiêm vaccine đầy đủ sẽ phải thực hiện 4 lần xét nghiệm PCR thay cho việc cách ly và phải tuân thủ theo các điều kiện khác được quy định cho các chuyến bay đến Singapore.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 đối với 19 tỉnh đến ngày 30 tháng 9. Lệnh này vốn đang được áp đặt tại 21 trên 47 tỉnh tới ngày 12 tháng 9. Trong khi đó, các tỉnh Miyagi và Okayama đã được chuyển từ tình trạng khẩn cấp sang trạng thái gần như khẩn cấp.
Chính quyền tại các bang tại Ấn Độ sẽ tăng cường biện pháp phòng dịch trước thềm diễn ra các lễ hội tôn giáo lớn, đồng thời cảnh báo thủ phủ tài chính Mumbai đang có nguy cơ đối mặt với một làn sóng dịch COVID-19 mới. Dự kiến các lễ hội lớn sẽ bắt đầu vào tuần này và thường thu hút nhiều người tham gia. Hiện Ấn Độ đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 với trên 33 triệu ca và đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong với 441.000 ca.
Tòa án Pháp đã mở phiên tòa lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này và dự kiến kéo dài trong 9 tháng, xét xử 20 nghi can bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 năm 2015 tại thủ đô Paris, khiến 130 người thiệt mạng. Tại phiên tòa, đối tượng tấn công duy nhất còn sống là Salah Abdeslam, hầu tòa cùng với 13 bị cáo khác ở thủ đô Paris. Ngoài ra, 6 đối tượng khác sẽ được xét xử vắng mặt. Đáng chú ý, 5 trong số 6 đối tượng này được cho là đã chết, phần lớn trong các vụ không kích ở Syria. 12 trong số 20 nghi can bị xét xử đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân nếu bị kết án.
Ít nhất 41 người đã thiệt mạng, gần 80 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà tù ở ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ sáng khi hầu hết các tù nhân đều đang ngủ. Ngọn lửa sau đó đã được khống chế và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục sơ tán tù nhân khỏi nhà tù trên. Giới chức Indonesia cho biết nhiều khả năng vụ cháy là do chập điện.
Lực lượng cứu hộ đường thủy bang Assam của Đông Bắc Ấn Độ đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ một tàu chở khách bị chìm sau khi va chạm với một tàu khác ngày hôm qua. Theo các thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, con tàu trên chở khoảng 100 người.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông nên sáng nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các vùng khác ở Bắc Bộ còn mưa rào nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có nơi có mưa vừa và to, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.